Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018. Một chương trình đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng lần đầu tiên được đưa ra ở Việt Nam đang chịu sự hoài nghi và mỉa mai từ công chúng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng ở đây được xem là các cuộc thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền.
Tất cả những cái vụ án vừa rồi, diệt ông này, diệt ông kia, đốt lò, đốt liếc đều được nhân danh là đấy là chống tham nhũng. Trong cái bối cảnh thế kia như vậy, cái chuyện mà đào tạo thạc sĩ như là tiến sĩ nó là một cái trò lố bịch.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chương trình thạc sĩ chống tham nhũng đầu tiên ở Việt Nam đang chịu sự hoài nghi và mỉa mai từ công chúng, các nhà nghiên cứu và một số tờ báo. Ở góc nhìn khác, có những người cho rằng đến bây giờ Việt Nam mới có đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng là chậm hơn các nước khác, nhưng chậm còn hơn không. Có tên đầy đủ là chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng. Chương trình được Đại học Quốc gia Hà Nội công bố hôm 2 tháng 8 và do khoa luật của trường thực hiện. Báo chí trong nước tường thuật vắn tắt rằng chương trình nhắm mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia có kiến thức toàn diện chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng cho các tổ chức đang tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Những người theo học chương trình cần phải có bằng cử nhân ngành luật hoặc gần với ngành này như quản lý nhà nước, quản lý công hay chính trị học theo các báo. Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào giữa tháng 9 tới. Các giảng viên của khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đảm nhiệm phần lớn việc giảng dạy. Bổ sung cho họ là các giáo sư nước ngoài hoặc từ các trường đại học Việt Nam khác, cũng như các chuyên gia tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác, các báo cho hay. Dẫn lại thông tin từ lễ công bố chương trình, các báo cho biết từ năm 2012, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã dạy về phòng chống tham nhũng như là một môn học riêng, trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam thực hiện một chỉ thị của Thủ tướng về đưa phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy. Trong suốt 5 ngày kể từ lễ công bố, dư luận trên mạng xã hội liên tục thể hiện nhiều ý kiến hoài nghi về tác dụng của chương trình. Nhiều người khác nhau cho rằng việc đào tạo này chỉ lãng phí vì tình trạng tham nhũng ở Việt Nam mấy chục năm nay không có gì thay đổi. Một số người gọi chương trình là trò hề hoặc tào lao. Trong khi đó, có những người suy diễn xa hơn rằng kiến thức về chống tham nhũng có thể giúp cho một số kẻ biết cách che đậy để tham nhũng một cách tinh vi hơn, bài bản hơn. Trên báo chí chính thống, sự hoài nghi tương tự được thể hiện qua các bài báo như Nói thẳng thạc sĩ chống tham nhũng buồn cười quá trên tờ Người Lao Động hay bài Thạc sĩ phòng chống tham nhũng đào tạo để làm gì trên đất Việt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, lý giải với VOA rằng sở dĩ nhiều người Việt Nam ngờ vực và châm biếm về chương trình là vì lâu nay chính quyền thường xảo ngôn khi nói về các sự việc, làm méo mó ý nghĩa của các khái niệm. Trong quan điểm của vị tiến sĩ, cái gọi là chống tham nhũng ở Việt Nam thực chất chỉ là các cuộc thanh trừng phe phái trong nội bộ của một đảng cộng sản duy nhất cầm quyền. Ông nói,
tất cả những cái vụ án vừa rồi, diệt ông này, diệt ông kia, đốt lò, đốt liếc thì đều được nhân danh là đấy là chống tham nhũng, là cái chuyện phe phái đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà việc đấu đá thì được biện minh bằng đây, tức là gì, phải làm trong sạch bộ máy rồi chống tham nhũng, vân 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 vân. Và trong cái bối cảnh thế kia như vậy thì người dân mới thấy cái chuyện mà đào tạo thạc sĩ hay là tiến sĩ về cái chuyên ngành như thế nó là một cái trò lố bịch.
Theo xếp hạng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam đứng thứ 107 trong số 180 nước, có tiến bộ một chút so với thứ hạng 113 trên 176 của năm 2016, nhưng vẫn trong nhóm các nước có tình trạng tham nhũng cao. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4 tháng 3 năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, nói: "Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại cơ chế xin cho, chúng tôi chống lại có khi chết trước." Trong các cuộc thảo luận trên Internet, nhiều người dẫn lại phát ngôn cách đây hơn 2 năm của ông Đạt để nhấn mạnh quan điểm rằng việc đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng sẽ không đem lại tác động gì đáng kể trong bối cảnh tham nhũng diễn ra tràn lan từ cấp trung ương cho đến cấp xã. Mặc dù vậy, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, có cách nhìn khác, bà cho hay rằng chương trình ra đời là kết quả của tâm huyết, nhiều nỗ lực, thậm chí là sự khổ công của nhiều người tại Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. So với nhiều nước khác đã có đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng từ lâu, ngay như nước láng giềng Trung Quốc cũng theo thể chế cộng sản đã cho thí điểm đào tạo ngành này từ đầu năm 2011. Nữ tiến sĩ cho rằng Việt Nam đã muộn, nhưng muộn còn hơn không, bà nói.
Giá như nó được triển khai sớm hơn lẽ ra phải từ rất sớm thì đúng, lạm quyền và cái vấn đề tham nhũng. Đấy là cái vấn đề của nhân loại chứ không phải là của nhân Việt Nam. Làm dạy cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người ở trong cái hệ thống không quyền nắm được là thế nào là tham nhũng. Tham nhũng thì có thể bị xử lý như thế nào, lẽ ra là nên có lâu rồi.
Nhà xã hội học Khuất Thu Hồng nói thêm rằng chương trình đào tạo nói riêng và Việt Nam nói chung có thể tham khảo nhiều kinh nghiệm hay và thành công về chống tham nhũng đã được đúc kết ở nhiều nước, ví dụ như các nước Bắc Âu hay Mỹ. Trong khi đó, tiến sĩ Quang A nêu ý kiến rằng Việt Nam không cần đi đâu xa mà hãy học Singapore ngay trong khu vực. Theo ông, chống tham nhũng hiệu quả không nhất thiết phải gắn với thể chế dân chủ, vì thực tế cho thấy có những nước dân chủ nhưng tham nhũng vẫn cao và ngược lại. Ông nói,
Singapore chưa phải là một nước dân chủ, nhưng mà cái gọi là cái nền pháp trị của người ta rất là lệch chọi. Pháp luật là chính không quá ngoại trừ cả quản trị đất nước một cách minh bạch, hiệu quả. Chuyện minh bạch là cái chuyện rất là quan trọng trong cái việc chống tham nhũng. Luật pháp nghiêm minh, minh bạch và quản trị tốt thì lập tức là tham nhũng sẽ giảm.
Theo vị tiến sĩ, tuy Việt Nam khác Singapore ở quy mô lãnh thổ và dân số, song nếu các nhà lãnh đạo chóp bu của Bộ Chính trị quyền lực nhất của Đảng Cộng sản thực sự cứng rắn, họ vẫn có thể kiểm soát hay thậm chí định đoạt số phận của các lãnh đạo cấp tỉnh, những người thường được nhân dân, đôi khi là cả báo chí gọi là những ông vua con. Trên mạng Internet, nhiều người kêu gọi phải có biện pháp quyết liệt hơn như thay thế luật phòng chống tham nhũng bằng luật tiêu diệt tham nhũng. Các quan chức chính quyền phải kê khai tài sản và công bố một cách nghiêm túc. Những tài sản bất minh không thể chứng minh nguồn gốc phải bị tịch thu. Họ khẳng định phải xem công cuộc chống tham nhũng như là chuyện sống còn của cả quốc gia.
Một nông dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia các cuộc biểu tình chống các dự luật đặc khu và an ninh mạng ngày 10 tháng 6, 2018, qua đời không lâu sau khi ông bị công an địa phương thẩm vấn. Cái chết có nhiều dấu hiệu khả nghi đã khiến cho Hội Ân xá Quốc tế lên tiếng, đòi mở một cuộc điều tra để xác minh nguyên nhân. Ông Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện đã tử vong sau khi cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà ông làm việc hôm 2 tháng 8. Phía công an nói ông Hoàng Anh tự sát. Tuy nhiên, những vết tích trên thi thể như vết thương và những vết bầm tím ở đầu, cổ và bụng đặt ra nhiều nghi vấn và có dư luận cho rằng ông Hoàng Anh có thể đã bị tra tấn tới chết. Giám đốc điều phối toàn cầu của Ân xá Quốc tế Claire Algar cho biết, Ân xá Quốc tế hối thúc chính quyền các cấp ở Việt Nam lập tức mở một cuộc điều tra sâu rộng và minh bạch về nghi vấn công an địa phương đã tra tấn và giết Hứa Hoàng Anh. Giới hoạt động và những người theo dõi trường hợp ông Hoàng Anh cho rằng có nhiều dấu hỏi lớn về cái chết này. Anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ vào hôm 6 tháng 8.
Cái chết của bạn Hứa Hoàng Anh, một người đang khỏe mạnh mà trước cái thời điểm mà anh chết đó, thì anh vẫn vào sử dụng Facebook và anh vẫn chia sẻ bài. Và không có một cái biểu hiện gì là anh chán nản hay là có cái vấn đề gì về tâm lý mà anh phải tự sát cả.
Gia đình ông Hứa Hoàng Anh hầu như vẫn giữ hoàn toàn im lặng, nên VOA Việt ngữ không thể xác nhận được với gia đình những chi tiết dẫn đến và xung quanh cái chết của người đàn ông 35 tuổi, được cho là vẫn khỏe mạnh về thể chất cũng như về tâm lý ngay trước cái chết bất ngờ. Một số nhà hoạt động đồng hành với ông Hứa Hoàng Anh trong các cuộc biểu tình chống lột đặc khu mới đây nói rằng rất nhiều người đã bị đối xử tàn bạo trong các đồn công an. Anh Trịnh Bá Phương, con của gia đình dân oan Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm, người bị chính quyền cho là cầm đầu dân oan Dương Nội, nói rất nhiều người bị đánh đập khi làm việc với công an, trong đó có cá nhân anh, ngay trước phiên tòa xét xử các nhà hoạt động cho Hội Anh Em Dân Chủ mới đây.
Khi mà họ bắt người đồn, họ cũng đánh đập tôi rất là tàn bạo, đánh vào những cái điểm yếu và hoàn toàn có thể là gây tử vong. Tôi cũng có làm việc với tổ chức quốc tế ở Ireland mới đây, thì tôi cũng cho họ biết rằng là cái việc mà công an Việt Nam liên tục sử dụng bạo lực, vô bạo đối với những người bất đồng ý kiến, những người mà lên tiếng vì các cái vấn nạn xã hội, thì họ thường sử dụng bạo lực rất là tàn bạo, họ có những cái đòn đánh họ hoàn toàn có thể gây tử vong.
Năm ngoái, nhiều trường hợp chết trong đồn công an đã gây chú ý của các bên quan tâm quốc tế, kể cả Quốc hội Mỹ, như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Tấn, chết trong đồn công an vào ngày 3 tháng 5 2017. Công an nói ông Tấn đã tự cắt cổ. Một trường hợp khác liên quan tới bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 39 tuổi. Bà Hằng bị tạm giữ tại đồn công an tỉnh An Giang hôm 3 tháng 9 để điều tra về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba ngày sau, công an huyện thông báo cho gia đình biết là bà đã tử vong trong bồn nước trong phòng tạm giam. Một trường hợp nữa là trường hợp của Võ Tấn Minh, 25 tuổi, được công an Phan Giang, Tháp Chàm phát hiện ngất xỉu trong nhà tạm giữ vào chiều ngày 8 tháng 9. Anh Minh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trong chiều cùng ngày. Anh Trịnh Bá Phương nói sở dĩ bạo lực xảy ra là vì Việt Nam là một xã hội mà anh cho là công an trị. Công an có quyền bắt bất cứ ai về đồn hoặc triệu tập bất cứ ai mà họ cho là có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Họ sử dụng nắm đấm, chứ không phải là những cái điều luật để mà truy tố bắt giam theo trình tự pháp luật.
Trong khi cái chết của ông Hứa Hoàng Anh còn nhiều mâu thuẫn về cả địa điểm lẫn nguyên nhân, lễ an táng đã được cử hành tương đối lặng lẽ trong chiều ngày 3 tháng 8 với sự im lặng của gia đình. Theo các thông tin, hình ảnh video quay lén tải lên mạng thì không có bao nhiêu người có mặt tại đám tang. Giới hoạt động cho rằng đó là vì áp lực của chính quyền và vì an ninh địa phương kiểm soát. Một người đến viếng cho biết là đã bị an ninh yêu cầu để điện thoại ở bên ngoài trước khi vào viếng. Đây cũng là điều đã xảy ra trong các trường hợp chết trong đồn công an khả nghi trước đây. Hội ân xá quốc tế đang hối thúc Việt Nam điều tra trường hợp tử vong khả nghi của ông Hứa Hoàng Anh. Tin cho biết là ông Anh đã tham gia nhiều cuộc biểu tình về nhiều đề tài từ năm 2004, phần lớn là để phản đối Trung Quốc về những hành động vi phạm chủ quyền và quyền tự quyết của Việt Nam ở Biển Đông, và gần đây nhất là các cuộc biểu tình chống các luật đặc khu và luật an ninh mạng. Hội ân xá quốc tế lưu ý rằng quyền tự do hội họp ôn hòa được quy định trong Điều 21 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và Việt Nam phải tôn trọng và bảo vệ quyền hợp pháp này được quy định tại Điều 25 trong chính Hiến pháp của Việt Nam, cũng như phải tôn trọng Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên từ năm 2013. Một phúc trình của tổ chức Human Rights Watch cũng chỉ trích bạo lực dưới tay công an được miêu tả là có tính hệ thống ở Việt Nam. Việt Nam thừa nhận là có 226 nghi can và tù nhân chết tại đồn công an hoặc là trong khi bị giam giữ trên khắp nước trong thời gian từ tháng 10, 2010 đến tháng 9 năm 2014.
Lý do khiến máy bay Su-22 của Không quân Việt Nam gặp nạn có thể là vì nâng cấp kém chất lượng bởi các doanh nghiệp Ukraine trong năm 2007. Theo phiên bản tiếng Việt của Sputnik, hãng tin Nga mới đưa tin, dẫn nguồn từ Việt Nam. Chiếc máy bay chiến đấu Su-22 mang số hiệu 8551 hôm 26 tháng 7 rơi xuống địa phận tỉnh Nghệ An trong khi đang tập luyện, làm hai phi công tử vong. Theo báo chí Việt Nam, cơ quan chức năng sau đó đã tìm thấy hộp đen của chiếc chiến đấu cơ này, nhưng cho tới nay, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Sputnik tuần trước dẫn một nguồn tin ở Việt Nam nói rằng chiếc Su-22 gặp nạn có thể là vì nó được nâng cấp ở Ukraine năm 2007 bởi các công ty Ukraine không được cấp phép. Trong khi đó, trang Soha dẫn lại tin của Thời Đại cuối tháng trước nói rằng Việt Nam mua lại Su-22 từ Không quân Ba Lan và một số quốc gia Đông Âu khác nên khả năng cao là chúng được đưa tới Ukraine để đại tu, nâng cấp trước khi chính thức vào biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam. Trang này trích một số nhận định nói rằng số Su-22 trên của Việt Nam đã được Ukraine nâng cấp bổ sung khả năng đánh biển, do nguyên gốc thiết kế của Su-17/22 chỉ là cường kích tấn công mặt đất. Tới tối ngày 6 tháng 8, VOA tiếng Việt chưa thấy Hà Nội có phản ứng gì trước thông tin này. Chúng tôi cũng không thể liên lạc ngay với Bộ Quốc phòng Việt Nam để phỏng vấn. Trong 2 năm qua, Việt Nam đã không công bố nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn liên quan tới máy bay chiến đấu. Su-22 được Liên Xô sản xuất từ những năm 60 và ngoài Việt Nam, hiện không quân Angola, Iran, Ba Lan cũng đang sử dụng loại máy bay này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 6 tháng 8 đả kích chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tìm cách trấn an các nhà đầu tư đang ngày càng lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc giữa lúc lo ngại về tăng trưởng tác động mạnh lên thị trường tài chính. Theo Reuters, đây là một cuộc tấn công bất thường nhắm vào cá nhân Tổng thống Trump. Lâu nay, hệ thống báo chí bị kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc vẫn thường xuyên chỉ trích Hoa Kỳ và chính quyền của ông Trump, trong khi xung đột thương mại leo thang. Nhưng phần lớn, kiềm chế không nhắm mục tiêu cụ thể đến ông Trump. Những chỉ trích mới nhất trên ấn bản quốc tế của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm thẳng vào ông Trump, nói rằng ông đã đóng vai chính trong vở kịch tống tiền và hăm dọa theo phong cách đánh đấm đường phố. Bình luận trên trang nhất của tờ Nhật Báo viết thêm rằng mong muốn người khác cùng đóng vở kịch của ông Trump là điều viển vông, với lập luận rằng Hoa Kỳ đã leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc và đẩy thương mại quốc tế vào cảnh được ăn cả ngã về không. Tờ báo viết, quản lý một quốc gia không giống như làm kinh doanh. Tờ báo này cũng nói thêm rằng, các hành động của ông Trump đã làm tổn hại uy tín quốc gia của Hoa Kỳ. Tranh chấp căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gây biến động thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và việc mua bán hàng hóa toàn cầu, từ đậu tương đến than trong những tháng gần đây. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo rằng, các cuộc xung đột thương mại leo thang sau các hành động áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ đối với các đối tác thương mại đe dọa sẽ làm trạch hướng sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đánh thuế lên hàng hóa của nhau trị giá 34 tỷ đô la trong tháng 7. Washington dự kiến sẽ sớm áp thuế lên thêm 16 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp thuế tương ứng ngay lập tức. Hôm 3 tháng 8, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố danh sách mức thuế mới bổ sung đối với 5.207 mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá 60 tỷ đô la. Động thái này được xem là để đáp trả đề xuất của chính quyền ông Trump là áp thuế 25% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại, các công ty phá sản gia tăng và giá trị đồng nhân dân tệ sụt mạnh so với đồng đô la đã làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể phải đối mặt với sự suy giảm mạnh. Số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bắt đầu chững lại. Chính phủ đã phản ứng bằng cách tăng thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, khuyến khích cho vay và hứa hẹn một chính sách tài chính tích cực hơn. Các công ty Mỹ đang đưa ra các biện pháp để giảm bớt tác động của tranh chấp thương mại như tăng giá. Một số công ty cho biết sẽ di chuyển nguồn lực và sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định trong tháng 7, bất chấp mức thuế mới trên hàng tỷ đô la đối với các lô hàng xuất sang Hoa Kỳ. Tuy vậy, triển vọng vẫn không mấy sáng sủa vì cả hai bên đều gia tăng nguy cơ trong tranh chấp thương mại. Đả kích trên tờ Nhân dân Nhật Báo xuất hiện sau bình luận của ông Trump trên trang Twitter hôm 4 tháng 8. Trong đó, ông Trump tự hào rằng chiến lược đánh thuế mạnh vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc hiệu quả hơn bất kỳ mong đợi của ai, và Bắc Kinh bây giờ đang đàm phán với Hoa Kỳ về thương mại. Ông Trump còn trích dẫn những khoản lỗ của thị trường chứng khoán Trung Quốc và dự đoán thị trường Mỹ có thể tăng lên đáng kể một khi các thỏa thuận thương mại được tái thương lượng. thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm hơn hôm 6 tháng 8 khi đe dọa thuế quan mới nhất của Bắc Kinh đang làm leo thang cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng Mỹ-Trung, trong khi đồng nhân dân tệ suy yếu bất chấp những nỗ lực mới nhất của Ngân hàng Trung ương. Một loạt các bài viết trên truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh về khả năng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và hạ giảm những lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, vẫn theo Reuters. Hôm 3 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ yêu cầu các ngân hàng giữ lượng dự trữ tương đương với 20% ngoại hối của khách hàng kể từ ngày 6 tháng 8, một động thái nhằm ổn định đồng nhân dân tệ. Ông Trump đã đe dọa đánh thuế lên 500 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, gần như tương đương với tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia châu Á này, và yêu cầu Bắc Kinh thực hiện những thay đổi cơ bản đối với chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và trợ cấp cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đáp trả tuyên bố của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow rằng Trung Quốc không nên đánh giá thấp quyết tâm của ông Trump, một bài xã luận hôm 5 tháng 8 của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không sợ hy sinh lợi ích ngắn hạn. Tờ báo nói thêm, Trung Quốc có thời gian để chiến đấu đến cùng. Thời gian sẽ chứng minh rằng, rốt cục, Hoa Kỳ đã xử sự như một kẻ ngốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 4 tháng 8 lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Ông Vương được tờ Straits Times dẫn lời nói, một số nước không thuộc khu vực, chủ yếu là Mỹ, đã rầm rộ đưa vũ khí chiến lược vào khu vực này, đặc biệt là Biển Đông, để phô diễn sức mạnh quân sự và gây áp lực đối với các nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc. Tôi e rằng đó là lý do lớn nhất đằng sau chuyện Trung Quốc quân sự hóa ở khu vực này. Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập các cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng như vậy. Ông Vương được trích lời nói thêm, ấy vậy mà các hành động phòng thủ như vậy lại bị coi là hành động quân sự hóa. Điều đó gây lẫn lộn đúng sai và tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai hiểu về thực tế cơ bản ở thực địa sẽ đi tới một kết luận như vậy. Theo Straits Times, khi được hỏi rằng liệu việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông có khiến các nước khác phải hành động, ông Vương nói, Trung Quốc hoàn toàn được phép thực hiện các biện pháp này vì Trung Quốc cần phải bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Và bởi vì có nhiều áp lực hơn đối với Trung Quốc, nên lẽ tự nhiên là Trung Quốc có nhiều biện pháp hơn để bảo vệ mình. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu như vậy bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 51 tại Singapore. Một ngày trước đó, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với ông Vương. Thông tin trên trang web của Bộ này viết rằng, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, hay còn gọi tắt là UNCLOS, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, tức là tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được COC, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả, thực chất và ràng buộc. Bản tin có đoạn. Cũng tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết sẽ cung cấp một khoản mới gần 300 triệu đô la tài trợ an ninh cho khu vực Đông Nam Á, theo Reuters. Một thông cáo từ văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng khoản tài trợ an ninh này sẽ được cấp cho các đảo quốc Thái Bình Dương, Bangladesh, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam và những nơi khác.
Trung Quốc hôm 6 tháng 8 đã tăng cường an ninh quanh khu vực Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng CBRC, trong khi các nhà đầu tư ngang hàng P2P lên tiếng yêu cầu các công ty trả lại tiền, theo hãng Reuters. Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại khu tài chính thủ đô, kiểm tra chứng minh thư của người đi đường và yêu cầu người đi bộ giải tán trước trụ sở của CBRC. Trên mạng xuất hiện các đoạn video cho thấy những người tụ tập bên ngoài trụ sở CBRC bị cảnh sát đưa lên xe buýt. Trong các clip này, một số người nói họ là các nhà đầu tư trong các nền tảng cho vay ngang hàng P2P, nhưng họ không thể lấy tiền lại được. Nền tảng P2P chuyên gom tiền từ các nhà đầu tư và hứa trả lợi nhuận hấp dẫn. Khoản tiền này sau đó cho vay lại mà không có bảo hiểm rủi ro. Trong những năm gần đây, số lượng các nền tảng P2P trực tuyến đã giảm đáng kể khi Bắc Kinh thực hiện các chiến dịch thu hẹp các hoạt động cho vay đầy rủi ro này. Ezubao, trang mạng cho vay trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, bị thu hẹp vào năm 2016 sau cáo buộc gian lận hơn 59,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 8,7 tỷ đô la Mỹ của 900.000 nhà đầu tư. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 6 tháng 8 kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, giữa lúc Hàn Quốc cho biết đang điều tra 9 vụ vận chuyển than có khả năng vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn lại Rodong Simun, tờ báo được xem là công cụ tuyên truyền của Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên, nói Bình Nhưỡng đã chứng tỏ thiện chí bằng cách chấm dứt thử nghiệm vũ khí hạt nhân và trả lại hài cốt của binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và vì vậy không có lý do gì để tồn tại nghị quyết trừng phạt. Bài báo này xuất hiện sau khi một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng Triều Tiên đã không dừng chương trình hạt nhân và tên lửa, vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và tiếp tục buôn bán trái phép dầu, than và các hàng hóa khác. Hàn Quốc đang xem xét 9 vụ vận chuyển than từ Triều Tiên được che giấu dưới dạng sản phẩm của Nga để có thể được đưa vào, Reuters dẫn lời các quan chức hải quan và Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết. Các giới chức Hàn Quốc từ chối tiết lộ chi tiết với Reuters về số lượng tàu hoặc các công ty liên quan, nói rằng cuộc điều tra đang ở giai đoạn cuối cùng sau các cuộc bố ráp và phân tích dữ liệu, nhưng một số trường hợp có thể chứng minh là hợp pháp. Triều Tiên và Hoa Kỳ cam kết sẽ kết thúc chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng tại cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 ở Singapore, nhưng vẫn đang nỗ lực để đạt được một hiệp ước đáp ứng mục tiêu này. Tờ Rodong Simun cáo buộc Washington hành động ngược lại với kế hoạch cải thiện quan hệ, bất chấp những cử chỉ thiện chí của Bình Nhưỡng như dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, dỡ bỏ một địa điểm hạt nhân và trả lại hài cốt của binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Đã có những tranh cãi thái quá từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng sẽ không giảm bớt các biện pháp trừng phạt cho đến khi quá trình phi hạt nhân hóa được hoàn thành và các biện pháp trừng phạt là cách để nâng cao năng lực đàm phán, Reuters dẫn lại bài xã luận của tờ báo Triều Tiên. Làm thế nào mà các biện pháp trừng phạt vốn là công cụ mà chính quyền Mỹ đã sử dụng như là một phần của chính sách thù địch chống lại chúng ta có thể thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước? Bài xã luận được đăng trên trang nhất của tờ báo cùng với các bài viết khác và hình ảnh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến một trại nuôi cá da trơn. Theo Reuters, đây được xem là một dấu hiệu mới cho thấy sự thất vọng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với tiến độ chậm. Dưới quyền Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã thúc đẩy Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên khi ông Kim Jong-un tiến hành một loạt các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa vào năm ngoái. Tại một diễn đàn an ninh hôm 4 tháng 8, hai bên đã tranh cãi về hiệp ước tại Singapore. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi duy trì trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Còn người tương nhiệm Triều Tiên của ông Ri Yong-ho chỉ trích Washington vì đã rút lui trong việc kết thúc chiến tranh. Ông Pompeo nói rằng việc Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí không đúng với cam kết của ông Kim trong việc giải trừ hạt nhân nhưng bày tỏ lạc quan sẽ đạt được điều đó. Trở về Washington, Ngoại trưởng Pompeo hạ giảm những tranh cãi với Ngoại trưởng Ri, nói rằng bầu không khí lúc này đã khác xa so với năm ngoái. Bộ trưởng đã thể hiện rõ cam kết tiếp tục giải trừ hạt nhân, ông Pompeo nói với các nhà báo tháp tùng. Các trang web tuyên truyền của Triều Tiên hôm 6 tháng 8 cũng kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và xây dựng lòng tin. Một trong số trang này, trang Uri Minzokiri, đả kích các biện pháp trừng phạt và chiến dịch gây áp lực là lỗi thời và là một trở ngại cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Trang này cũng thúc giục nỗ lực tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt bằng một cuộc đình chiến, không phải là một hiệp ước hòa bình. Điều này khiến cho các lực lượng Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo, bao gồm cả Hàn Quốc, về mặt kỹ thuật vẫn còn trong tình trạng chiến tranh với miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ cam kết xây dựng một cơ chế hòa bình thay thế cho việc đình chiến, nhưng chỉ sau khi miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Maeri, một trang web khác của Triều Tiên, nhấn mạnh đến sự cần thiết hành động của Hoa Kỳ để xây dựng lòng tin nhằm đáp trả tương ứng với chương trình chấm dứt vũ khí hạt nhân và trao trả hài cốt của Triều Tiên. Trang này cũng cho rằng cần phải có hành động từ cả hai phía. Kim Eui Kieom, phát ngôn viên của Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hôm 6 tháng 8 nói rằng chính phủ đã yêu cầu miền Bắc đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa và Hoa Kỳ hãy thể hiện sự chân thành đối với đòi hỏi của miền Bắc về các bước đối ứng.
Cảnh sát thành phố Chicago cho biết, chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ tính từ đêm 4 tháng 8 tới sáng sớm hôm 5 tháng 8, có ít nhất 40 người bị bắn, làm 4 người chết, theo hãng tin Reuters. Ông Fred Waller, lãnh đạo cơ quan tuần tra của thành phố cho biết có cả trường hợp bị bắn do tình cờ và có chủ đích xảy ra trên đường phố. Tại một cuộc họp báo hôm 5 tháng 8, ông Waller cho biết thêm rằng Hầu hết các vụ xả súng này có liên quan đến xung đột băng đảng ở thành phố có dân số 2,7 triệu người này. Đây là thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết, các tay súng nhắm vào một bữa tiệc đông người trên phố, một buổi lễ sau một đám tang và các cuộc tụ tập khác vào đêm mà hàng nghìn người tới xem một buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố. CNN trích lời cảnh sát cho biết rằng những người bị thương bao gồm người già nhất 61 tuổi và trẻ nhất 11 tuổi. Trước đó, trong ngày 3 tháng 8, xảy ra 6 vụ nổ súng, song không có người chết. Ngày 4 tháng 8, xảy ra 15 vụ nổ súng với một người chết. Trong ngày 5 tháng 8, các vụ nổ súng xảy ra từ khoảng giữa đêm đến 2 giờ chiều. Chicago có tỷ lệ giết người và các vụ nổ súng cao trong những năm gần đây. Theo các chuyên gia, tội phạm có xu hướng gia tăng trong những tháng mùa hè nóng nực.
Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã phán quyết rằng chính quyền Trump phải khôi phục trọn vẹn một chương trình bảo vệ một số người nhập cư trẻ tuổi được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc nhỏ khỏi bị trục xuất, kể cả việc chấp nhận những đơn mới nộp cho chương trình này. Tuy nhiên, thẩm phán khu vực tư pháp liên bang John Bates ở thủ đô Washington nói ông sẽ hoãn thi hành sắc lệnh đưa ra hôm thứ Sáu cho đến ngày 23 tháng 8 để cho chính quyền thời gian quyết định có đề nghị phúc thẩm hay không. Ông Bates đầu tiên đưa ra một phán quyết vào tháng 4 yêu cầu chính phủ liên bang tiếp tục chương trình hành động trì hoãn cho người đến Mỹ lúc nhỏ, tức DACA, bao gồm cả việc nhận đơn. Ông đã hoãn thi hành phán quyết đó trong 90 ngày để cho chính phủ thời gian giải thích rõ hơn tại sao chương trình nên được chấm dứt. Hôm thứ Sáu, ông Bates, người được cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm và theo Đảng Cộng Hòa cho biết ông sẽ không sửa đổi phán quyết trước đó của ông vì những lập luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không lấn át được những lo ngại của ông. Dưới chương trình DACA, khoảng 700.000 thanh niên thường được gọi là Dreamer được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được cấp giấy phép lao động trong thời hạn 2 năm. Sau đó, họ phải nộp đơn đăng ký lại. Chương trình được lập ra vào năm 2012 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama theo Đảng Dân Chủ. Hai tòa án liên bang khác ở California và New York trước đó đã ra lệnh giữ nguyên DACA, trong khi các vụ kiện tụng thách thức quyết định của ông Trump chấm dứt nó tiếp tục. Các phán quyết này chỉ ra lệnh cho chính phủ phải xử lý các đơn xin gia hạn DACA chứ không xử lý các đơn mới. Một vụ kiện khác tại tòa án liên bang Texas đang tìm cách chấm dứt DACA. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình, rằng họ đã hành động trong thẩm quyền hợp pháp của mình trong việc quyết định dần dần chấm dứt DACA một cách có trật tự. Quốc hội cho đến nay vẫn không thông qua được luật để định đoạt số phận của các Dreamer, bao gồm một con đường tiềm năng cho phép họ trở thành công dân.
Sáu kiệt tác từ các phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật hàng đầu của Nga sẽ được đưa tới một trung tâm văn hóa mới trên bán đảo Crimea, theo một dự án trình bày lên Tổng thống Vladimir Putin. Theo Reuters, trung tâm nghệ thuật dự kiến là một bước đi nữa nhằm biến Crimea thành một phần của nước Nga. Hồi tháng 5, một cây cầu lớn nối liền bán đảo mà Nga đã thôn tính từ tay Ukraine năm 2014 với phần đất liền thuộc Nga đã được khánh thành. Dự án do Phó Thủ tướng Olga Golodets đề xuất sẽ bao gồm một nhà hát opera, nơi trình diễn ballet, một bảo tàng, một rạp chiếu phim và một trường dạy khiêu vũ, theo Reuters. Dự án này nhằm biến Crimea thành một thủ đô văn hóa, nhất là khi nơi đây đang thu hút được nhiều du khách. Tổng thống Putin lần đầu tiên nêu ý tưởng về một trung tâm văn hóa ở Crimea vào tháng 11 năm ngoái. Theo Phó Thủ tướng Golodets, kể từ khi khánh thành cây cầu nối hệ thống giao thông Nga với Crimea hồi tháng 5, có 1,5 triệu khách đã sử dụng tuyến đường mới này. Trong khi đó, cây cầu đã vấp phải phản đối từ Liên minh châu Âu, tổ chức coi đó là một sự vi phạm nữa của Nga đối với chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. EU cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với các công ty tham gia xây dựng cầu này.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong cộng đồng đó thì thỉnh thoảng mình lại nghe nói là có người mất vì bệnh ung thư. Cái tình trạng này có vẻ là càng ngày càng nhiều hơn là trước đây. Cho nên hôm nay đề nghị bác sĩ nói về bệnh ung thư, tức là cái từ bệnh ung thư nó tương đối là chung chung, nhưng mà rồi khi chúng ta nghe thì người bị ung thư này, người bị ung thư nọ, lại cũng có người và báo chí cũng nói rằng cái chứng ung thư gì đó thì hình như là đã có thuốc trị được, hoặc là phải cắt cái phần gì đó thì tránh được cái ung thư đó. Thành ra hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề bệnh ung thư này ạ.
Đúng, ung thư là một bệnh, tuy nhiên là nói chung là bệnh của người lớn tuổi, nhưng mà ngày nay thì càng thấy nhiều hơn. Sở dĩ có như vậy là bởi vì ngày nay đời sống được cải thiện, nên là ở nước các nước đang phát triển, và nhất là các nước đã phát triển, thì người ta đã loại bỏ được các bệnh nhiễm khuẩn, thí dụ như là sốt rét, thương hàn, tiết lỷ, tiêu chảy, lao, vân vân. Nó còn lại hai cái bệnh mãn tính chính là bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Những bệnh tim mạch thì cũng nhờ những cái cố gắng về y khoa nên đã được chữa được khá hơn trước, có vẻ như là nhiều. Và ung thư thì cũng chữa được, tuy là vẫn còn là một vấn đề khó khăn gây ra tử vong.
Thì vẫn được xem như là một bệnh nan y phải không thưa bác sĩ? Như vậy ung thư là cái gì ạ?
Vâng, ung thư chúng ta hay hình dung là u biếu thì đúng, ở trong Nam thì gọi là biếu, ngoài Bắc gọi là u. Thì ung thư là một nhóm bệnh do các tế bào sinh sản bất thường, do đột biến, nên nó khác thường, khác với những cái tế bào khác. Nó xâm lấn các bộ phận chung quanh và có thể di chuyển các nơi khác trong cơ thể, và nói chung thường làm cho bệnh nhân suy kiệt, gầy ốm và dần dần sẽ mất.
Thưa bác sĩ, rằng là cũng có những người nói hoặc là các lời khuyên của cái giới y khoa rằng là đi khám chữa để mà chẩn đoán những cái chứng, một số cái chứng ung thư mà chẩn đoán sớm thì nó tốt hơn, có thể là chữa được hoặc là ngăn chặn được. Như vậy đối với bệnh nhân thì làm sao mà nhận biết được là bị ung thư ạ?
Vâng, đó là một điều khó. Ung thư không có cái triệu chứng chuyên biệt, nghĩa là riêng đặc biệt của nó, cho nên là nói chung khó nhận biết là có ung thư, nhất là trong cái giai đoạn đầu khi không có triệu chứng rõ ràng. Nói chung thì các triệu chứng của ung thư là, thứ nhất nó là một cái u biếu, rồi điều thứ hai đó là cái u biếu bất thường, cho nên những triệu chứng của nó có thể là chèn ép, bởi vì một cái biếu nó lớn lên thì nó có thể đè vào những cái bộ phận chung quanh và gây ra những cái triệu chứng do chèn ép. Nó có thể do lở loét nên nó có thể làm chảy máu, hoặc nó có thể di căn đến chỗ khác. Rồi vấn đề thứ nhất là triệu chứng khu trú đó, do chèn ép. Thí dụ, chúng ta nói thí dụ cho nó cụ thể, cho nó dễ hình dung. Thí dụ người có ung thư phổi chủ yếu, điển hình là ung thư cuống phổi. Ung thư cuống phổi, một cái biếu đè vào đường hô hấp làm cho người ta ho, hoặc là một cái ung thư của thực quản, tức cái ống dẫn đồ ăn từ miệng xuống dạ dày bị chèn ép thì làm cho người ta nghẹn, hoặc là ung thư ruột già, là cái biếu ở trong ruột làm cho người ta bị táo bón. Còn có khi cái ung thư thí dụ vì nó làm ra cục biếu, thì thí dụ như là ung thư vú thì có thể làm cho người ta thấy một cái cục biếu ở tuyến nhũ của mình được, có thể sờ thấy được. Cái triệu chứng nhóm thứ hai là triệu chứng do lở loét làm cho bệnh chảy máu, thí dụ như là ung thư cuống phổi làm cho người ta ho ra máu, ung thư bọng đái làm cho đi tiểu ra máu, ung thư ruột già làm chảy máu ở trong ruột mà ta không thấy, nhưng vì nó chảy máu mỗi ngày chảy một ít làm cho người bệnh nhân thiếu máu, hoặc là ung thư tử cung thì làm cho bệnh nhân ra huyết ở âm đạo. Ung thư là một bệnh tổng quát nên nó cũng có gây ra những triệu chứng chung khác nữa. Ví dụ như là sốt nhẹ làm cho người ta bị mệt mỏi, kém ăn, ăn không được, rồi dần dần gầy ốm, suy kiệt, mặt nên là mất, có thể mất. Ung thư có thể gây triệu chứng do di căn. Thí dụ như một người bị ung thư phổi có thể bỗng nhiên thấy nhức đầu, hoặc có người thấy nhức đầu đi khám thì tìm ra là cái ung thư. ở não, hoặc cũng có thể không phải là phát xuất nguyên thủy ở não mà nó là ung thư ở phổi mà nó chạy lên não thì làm cho nhức đầu, hoặc là ung thư có gây ra các cái hạch, thì nếu mà có những hạch lớn lên dần mà không đau thì có thể phải nghĩ đến đó là ung thư.
Thưa, như bác sĩ nói như vậy thì ung thư nó không có cái triệu chứng rõ ràng chuyên biệt, vậy thì làm sao biết được là bị ung thư ạ?
Vâng, như là vừa kể thì quý vị thấy rằng là cái gì cũng có thể xảy ra cả. Ung thư chung, cái triệu chứng chung cho tất cả mọi, cho nhiều thứ bệnh khác. Thế nên cái chẩn đoán xác định, bởi vì chẩn đoán là quan trọng, thì cái chẩn đoán xác định của ung thư, bởi vì ung thư như ta nói, đó là một bệnh phát xuất từ tế bào sinh trưởng phát triển rối loạn, không có theo những quy luật như trước, cho nên chẩn đoán là dựa vào tế bào, tức là lấy mẫu tế bào để chẩn đoán dưới kính hiển vi. Chẩn đoán của ung thư, chẩn đoán xác định ung thư là chẩn đoán bằng cách lấy mẫu tế bào.
À, thưa bác sĩ, thì có thử máu hoặc là siêu âm chụp hình để mà chẩn đoán ung thư được không ạ?
Vâng, cái thử, nhiều người cũng nghĩ đến thử máu, tưởng rằng là thử máu được biết tất cả, thì không, hiện nay thì chưa đúng như vậy. Nói chung thì chưa có cái xét nghiệm thử máu để chẩn đoán ung thư, trừ ung thư máu. Ung thư máu như chúng ta có nói ban nãy, ung thư là rối loạn trong sự phát triển sinh sản của tế bào. Thành ra là nếu mà bị ung thư máu, tức là ung thư của các tế bào máu, thì thử máu thì thấy được, có thể làm chẩn đoán ung thư máu được. Cái dễ của ung thư máu thì máu là chất lỏng mà chúng ta có thể lấy thử máu dễ dàng. Những cái ung thư khác nằm ở những cái vị trí khác, cơ kín đáo hơn, thì tất nhiên chúng ta phải lấy mẫu mới biết được. Nên cho đến nay thì chưa có cái xét nghiệm thử máu có thể giúp cho chẩn đoán những ung thư nói chung. Tất nhiên là có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, lẻ tẻ cũng có những báo cáo về chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt bằng cách thử máu, nhưng mà đây cũng, những điều này vẫn còn là trong vòng thí nghiệm, chưa có thể áp dụng trong thực tế được. Một vài xét nghiệm chúng ta có thể nghĩ đến trong vấn đề quý vị có theo dõi có thể biết là thử máu, thí dụ như là ung thư tuyến tiền liệt, có một cái xét nghiệm nó gọi là chuyên biệt, nhưng mà là chuyên biệt đối với tuyến tiền liệt, tiếng Anh gọi tắt là PSA, đó là tìm một cái kháng nguyên chuyên biệt của tuyến tiền liệt. Cái xét nghiệm này không chính xác, người ta trước đây vẫn hay dùng trong cái mục đích truy tìm ung thư tuyến tiền liệt, nhưng mà không được công nhận là chính xác. Nó tăng thì có khả năng là bị ung thư tuyến tiền liệt, ngược lại nó thấp cũng không nhất biết là không phải ung thư tuyến tiền liệt. Thì xin đơn kể mà thí dụ, bởi vì chúng ta thỉnh thoảng có nghe nói là có thể nhầm lẫn. Muốn xác định ung thư tuyến tiền liệt vẫn phải là lấy mẫu của tuyến tiền liệt. Còn chưa có một cái xét nghiệm thử máu để cho biết những ung thư nói chung ngoài ung thư máu.
Thưa bác sĩ, thì cái nguyên nhân nào mà nó gây ra ung thư?
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Ung thư là một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến phần lớn mọi người trong đời sống. Cho nên ung thư như ta được biết là sự sinh sản bất thường của các tế bào do ảnh hưởng hoặc là của môi trường sống hoặc là cách sinh hoạt. Ví dụ như là do hóa chất, do hút thuốc lá, do tia phóng xạ, do nhiễm khuẩn hoặc do di truyền. Thì hóa chất chúng ta biết, ví dụ hút thuốc lá thì có thể bị ung thư phổi. Khói thuốc lá chứa chất, những hóa chất gây ung thư, nên nó có thể gây ung thư thanh quản, ung thư của thực quản, thậm chí khói thuốc lá lọt vào những chất gây ung thư trong khói thuốc lá vào trong máu có thể gây ung thư bọng đái, ung thư bàng quang. Ta không ngờ được rằng là cái thuốc lá lại là một trong những nguyên nhân gây ung thư bàng quang. Uống rượu dễ gây những ung thư đường tiêu hóa như là ung thư gan, ung thư đường tiêu hóa vân vân. Cái chất một chất dùng trong kỹ nghệ chế biến các dụng cụ chống nhiệt như trong kỹ nghệ đóng tàu vân vân có thể gây ra ung thư phổi hoặc ung thư màng phổi. Chúng ta có thể biết là những tia phóng xạ có thể gây ung thư máu qua những vụ nổ bom nguyên tử hay là những tác động những sự tiếp xúc với lại các tia phóng xạ cũng như là gây ung thư tuyến giáp tràng hoặc là ung thư da. Sau này gần đây nữa thì ta lại biết rằng nhiễm khuẩn cũng có thể gây ung thư do nhiễm viêm gan, do nhiễm siêu vi viêm gan B hoặc C do có thể gây ung thư gan. Một cái ung thư mà gần đây chúng ta biết là ung nhiễm siêu vi u vú, tức là tiếng Anh viết tắt là HPV, có thể gây ung thư cổ tử cung. Một số yếu tố di truyền, thí dụ như là ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt có mang tính chất di truyền. Phần những người mà trong gia đình có người bị những ung thư như vậy dễ có khả năng bị ung thư hơn. Tuy nhiên là đa số những người bị ung thư lại không phải do di truyền mà do những yếu tố bên ngoài khác nữa. Một số ung thư có thể nhạy với lại các nội tiết tố. Thí dụ các nội tiết tố sinh dục có ảnh hưởng đến các sự phát triển của các ung thư của bộ phận sinh dục như là ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc là ung thư tuyến tiền liệt.
Thưa bác sĩ, thì ung thư cho đến nay có thể chữa được không ạ? Hoặc là có trong cái tương lai gần thì có thấy được cái khả năng nào mà chữa được ung thư không?
Vâng, nói chung thì là ung thư đều có thể chữa được. Nói chung trong y khoa thì phần lớn các bệnh đều có thể chữa được. Nhưng mà chữa khỏi là một chuyện khác nữa. Chữa được, chữa nghĩa là dùng các phương pháp từ giải phẫu cho đến hóa chất đến như phóng xạ để kiểm soát, hạn chế, giới hạn cái sự phát triển của ung thư, tức là chữa và là chữa được. Chữa khỏi là một chuyện khác, bởi vì ung thư dễ bị di căn và các tế bào ung thư có thể phá tán từ vị trí nguyên thủy của nó theo đường máu hay đường tân dịch đi đến những chỗ khác. Với thời gian, điều đó xảy ra với thời gian, thành ra là nếu mà được phát hiện sớm thì cái điều trị tương đối dễ hơn và có kết quả tốt hơn. Phương pháp điều trị là mổ cắt bỏ ung thư hoặc là truy tìm và tận diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau khi mổ bằng hóa chất hoặc bằng tia X hoặc là nói là tia phóng xạ. Nói chung các phương pháp điều trị đều có tác dụng phụ nhưng nó cũng giúp cho người bệnh giảm bớt triệu chứng, kéo dài thời gian sống và có hy vọng làm cho một số người có thể khỏi được. Điều đáng mừng là trong nhiều chục năm trở lại đây, người ta đã biết rằng là bắt đầu là một loại ung thư trong máu gọi là bệnh Hodgkin, là ung thư có thể chữa khỏi được. Một số trường hợp ung thư vú ngày nay nếu được phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi được. Hiện nay ở Mỹ có chừng 14 triệu người đã bị ung thư vú đã được chữa khỏi. Những trường hợp ung thư đại tràng nếu được phát hiện sớm, được giải phẫu sớm thì cũng có thể khỏi hẳn được. Mặt khác là không phải các ung thư đều xấu như nhau, tuy nhiên là có những mức độ ác tính khác nhau. Có ung thư khó chẩn đoán và khó điều trị như là ung thư tuyến tụy, mà trong nam bà con gọi là lá mía, ung thư tuyến tiền liệt. Nói chung thì tiến triển chậm và thường không gây tử vong. Có một số trường hợp có thể tử vong. Ung thư tuyến giáp, tức là cái bộ phận nội tiết ở cổ của chúng ta, hay phát trong những trường hợp mà nó xuất hiện ở người trẻ, thường là chữa được và khỏi được.
Thưa bác sĩ, thì vẫn hay nói rằng là nếu ung thư mà phát hiện sớm thì có thể chữa được. Như vậy thì làm sao để phát hiện sớm ung thư được?
Vâng, vì đó là một bệnh khó chữa, là một bệnh trước đây coi là nan y, cho nên là các cố gắng của y khoa của chúng ta là làm sao phát hiện nó sớm để trước khi nó phát triển, trước khi nó lây lan hay di chuyển đến chỗ khác, chúng ta đã tiêu diệt nó rồi. Thì nên là mà muốn phát hiện sớm thì phải khám sức khỏe định kỳ theo như là hướng dẫn của y khoa. Bởi vì ta biết là ung thư tăng theo tuổi, ung thư tùy thuộc ở một số yếu tố, cho nên là những cái nhóm, những cái đối tượng có những cái nguy cơ đó thì cần được khám định kỳ để biết trước, để biết sớm, để điều trị. Có những cái khuyến cáo để cho chúng ta theo, ví dụ như người trên 50 tuổi thì cần được sàng lọc để tìm ung thư nói chung. Đối với phụ nữ thì có những vấn đề liên hệ đến sinh sản, do đó thì phụ nữ theo hướng dẫn của y khoa là nên được khám phụ khoa từ 21 tuổi trở lên, làm một phễu mỏng ung thư cổ tử cung, làm phễu mỏng cổ tử cung để truy tìm ung thư cổ tử cung, hoặc là chụp nhũ ảnh mỗi năm hay mỗi năm từ 40 hay 45 tuổi trở lên. Đối với nam giới thì có thể thăm khám sàng lọc tìm ung thư tuyến tiền liệt từ 50 tuổi trở lên. Đối với cả nam lẫn nữ thì cần tìm sàng lọc tìm ung thư đại tràng từ 50 tuổi trở lên. Đối với những người có yếu tố di truyền, như là trong gia đình có người bị ung thư vú hay ung thư đại tràng, thì cần được sàng lọc khám nghiệm trước cái tuổi mà người thân trong gia đình bị ung thư. Nhờ sàng lọc có một cách có hệ thống mà ta phát hiện được những ung thư khi mới chớm xuất hiện, khiến có thể chữa khỏi được, hoặc ít ra cũng chữa có kết quả tốt hơn. Trong thực tế là tuy khám sức khỏe định kỳ là một việc làm có hiệu quả, nhưng nhiều người còn chưa quen với việc này và không để ý đến việc thăm khám sức khỏe lắm, cho rằng là mình bình thường thì không đi khám. Thì điều đó không phải, và chúng ta nên theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình để khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn, theo những kết quả của những cái nghiên cứu khoa học thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, thế rồi làm sao để có thể phòng ngừa được ung thư?
Vâng, đó là một điều quan trọng. Chúng ta cảm thấy là được khích lệ khi ở giờ khoa học tiến triển, chúng ta chữa được khỏi một số ung thư, không phải tất cả. Nhưng mà một cái điều đáng khích lệ nữa là không những ngày nay chúng ta chữa khỏi được ung thư, chúng ta còn ngừa được ung thư, điều mà trước đây không có. Thì ta biết rằng là ung thư là hậu quả của do cái tác động của một số yếu tố trong môi trường, trong cách sinh hoạt, và những yếu tố mà chúng ta đã nói lúc đầu. Thành ra là muốn ngừa ung thư thì chúng ta phải thay đổi cách sinh hoạt. Thì thí dụ như là không muốn bị ung thư phổi thì xin đừng hút thuốc lá, xin đừng châm thuốc hút. Khi một người thanh niên thấy thích bắt chước và thích hút thì đã hút là khó bỏ. Thế nên nếu không hút thì sẽ tránh được cái nguy cơ bị ung thư phổi. Năng vận động, ăn đúng theo hướng dẫn của y khoa để không bị béo mập, không bị mập phì thì giảm bớt được những cái nguy cơ bị ung thư. Thí dụ ung thư vú hay là những ung thư nói chung cũng bị ảnh hưởng của sự mập phì. Kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong môi trường thì giảm được cái nguy cơ bị ung thư cho dân chúng nói chung. Nếu phát hiện điều trị viêm gan B và C sớm thì ngừa được ung thư gan. Hoặc ngày nay nếu mà chủng ngừa viêm gan B cho tất cả các trẻ em thì ngừa được ung thư gan do nhiễm viêm gan siêu vi B. Gần đây nữa, nếu chủng ngừa siêu vi u nhú cho trẻ em cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi từ 9 đến 11, 12 tuổi thì sẽ ngừa được ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. Thành ra có những cái tiến bộ của khoa học rất là đáng khích lệ, và có thể rằng và chắc rằng là trong tương lai dần dần thì chúng ta sẽ làm được tốt hơn nữa. và khắc phục được những cái tai hại của ung thư. Nói chung thì ung thư là một bệnh quả tình là đáng sợ. Làm cái chẩn đoán ung thư trước đây thì coi rằng một người được chẩn đoán ung thư coi như là đã được cái án tử hình. Ngày nay thì có lẽ không đáng sợ như vậy, nhưng mà bởi vì ung thư ngày nay có thể chữa được, và trong một số trường hợp ung thư chữa khỏi được cũng như là có thể ngừa được, thì chúng ta nên theo dõi tin tức, theo dõi những cái tiến bộ của khoa học để áp dụng trong đời sống của mình, để chúng ta sống khỏe hơn, lâu dài hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều hôm nay đã nói về cái đề tài ung thư và những lời khuyên. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin kính chào và xin cảm ơn bác sĩ Đức.
Chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 2012, chỉ khoảng một năm sau khi cuộc nội chiến ở Syria khởi sự và ngay sau khi lực lượng của chế độ Syria bắt đầu tấn công các khu vực dân sự nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy, một nhóm khoảng 3.000 tình nguyện viên thuộc mọi tầng lớp xã hội đã thành lập lực lượng dân phòng Syria, được biết tới nhiều hơn với cái tên White Helmets, mũ trắng. Tổ chức nhân đạo trung lập này bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ như di tản y tế, phản ứng tìm kiếm và cứu hộ sau các vụ ném bom và di tản thường dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Qua 6 năm tồn tại, lực lượng mũ trắng đã cứu mạng sống của hơn 100.000 người. Các tình nguyện viên mũ trắng là những anh hùng. Thế nhưng chế độ sát nhân của Bashar al-Assad và các đồng minh người Nga của họ gọi lực lượng này là những kẻ khủng bố. Vì vậy, khi một số thành viên mũ trắng bị mắc kẹt giữa một bên là binh sĩ Syria đang tiến quân và một bên là những kẻ chủ chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo, theo yêu cầu của một số nước bao gồm Hoa Kỳ, Israel đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản 422 thành viên mũ trắng và gia đình của họ khỏi Syria đến Jordan. Hoa Kỳ hoan nghênh việc di tản an toàn hơn 400 thành viên của lực lượng mũ trắng và gia đình họ khỏi Tây Nam Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế của chúng tôi đã yêu cầu Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm trong hoạt động nhân đạo hệ trọng này. Đáp lại, Liên Hợp Quốc đã sắp xếp để các thành viên của lực lượng mũ trắng và gia đình họ, những người đang lánh bạo lực ở Tây Nam Syria, được vào Jordan. Lực lượng mũ trắng vẫn thường xuyên bị chế độ Assad nhắm mục tiêu. Chúng tôi cảm kích sâu sắc vai trò của Israel trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các thành viên mũ trắng và người nhà của họ. Chúng tôi tán dương sự hào phóng của Jordan trong việc hỗ trợ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giải quyết thủ tục cho họ và cam kết của Vương quốc Anh, Canada và Đức cung cấp cho các thành viên mũ trắng và gia đình họ nhà ở lâu dài. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi đối với chế độ Assad và Nga tuân thủ các cam kết của họ chấm dứt bạo lực và bảo vệ tất cả thường dân Syria, bao gồm những người hoạt động nhân đạo như lực lượng mũ trắng, tại các khu vực trước đây nằm trong vùng xuống thang bạo lực ở Tây Nam và khắp Syria.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.